Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe kỳ đọc truyện lần thứ 18 của tác phẩm Chuyện một tâm hồn do Thánh nữ Teresa tự thuật, Kim Thiếu dịch thuật và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Chương 12, mở đầu bằng lời của Thánh Gioan Thánh Giá. Ta phải rèn luyện tình yêu rất nhiều để chống được tiêu hao nơi khách địa, mà mau mau bay về hưởng Chúa nhãn tiền trên cõi thọ. Đó là điều rất quan trọng. Núi Sọ, chuyện một tâm hồn còn nhiều trang sẽ chẳng khi nào đọc ở thế gian. Đó là lời chị Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã nói, và chúng tôi xin hết sức rõ ràng nhắc lại đây lời nói ấy. Có nhiều đau khổ không được phép nói cho thế gian biết. Đức Chúa Trời đã giành lấy để một ngày kia, ngày mà các màn che sẽ vén lên hết, giữa sự cả sáng thiên đàng, người mới trưng bày công nghiệp và sự hiển vinh những đau khổ ấy. Hầu hết những đau khổ đã chạm tới tim ruột non nớt đầy tới Chúa, còn trong phạm vi thầm kín. Nhân thế, nhiều người đã lầm tưởng là Thánh nữ Teresa đã được sống cuộc đời đầy vui tươi, đầy yêu đương, chỉ biết những ánh nắng ấm dịu mùa xuân, mà không hay những trận mưa buồn thảm mùa thu, những ngày gió rét cắt thịt mùa đông. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã phải đau khổ rất nhiều ở thế gian. Mấy ngày cuối đời, người đã chối cùng chị em nhà dòng để khi người qua đời rồi, hẵng nói sự ấy cho các linh hồn biết. Hẳn là người đã nhận thấy dấu thánh giá. Ấn tín đóng trên cuộc đời người sẽ là tang chứng để thiên hạ hiểu rõ cái thiên chức của người. Nhưng chẳng vì những khổ cực hằng day rứt trái tim mà người tưởng mình đã nên của lễ toàn thiêu, đáng cho tình yêu hài hà Chúa nhận. Người tin tưởng thế chỉ vì người cảm thấy những làn sóng yêu đương vô cùng, chất chứa trong trái tim Chúa, cuồn cuộn dâng lên tràn ngập linh hồn người. Thật sự, người có thể nói để trả lời những linh hồn thiếu lòng đại lượng trong việc làm tôi kính mến Chúa rằng, dâng mình làm lễ tế tình yêu Chúa, tức là dâng mình chịu mọi nỗi tân toan khổ nhục, bởi vì sống mà không phải đau khổ vì tình yêu, không kể là sống. Tuy nhiên, đã có lần người nói với một linh hồn khát khao sự trọn lành, sự yêu mến, mà còn run sợ trước thánh giá rằng, sao chị lại run sợ dâng mình làm lễ tế tình yêu Chúa? Giá dâng mình làm lễ tế phép công thẳng Chúa mà run sợ còn có nghĩa lý, chí như tình yêu Chúa sẽ xử đãi chị cách rất êm dịu và thương xót vì đã biết phận chị giòn mỏng yếu đuối. Chúng tôi đã được mục kích lòng hy sinh to tát của Teresa lúc vĩnh biệt cha yêu dấu và gia đình, nơi người đã được sung sướng lắm. Nhưng có lẽ người ta nghĩ sự hy sinh đó an ủi nhiều vì vào dòng Teresa được gặp hai chị, ở cùng hai chị, những người tâm sự của người khi trước. Lẽ đó không thật đâu. Trái lại lẽ đó, càng là dịp để Teresa sống trong dòng phải cầm mình khổ sở. Sự ở một mình và giữ im lặng là hai điều luật dòng buộc rất nhặt, nên Teresa chỉ được thấy hai chị trong giờ giải trí. Giả như mà ít hãm mình, người có thể năng đến trò chuyện cùng hai chị giờ đó lắm, nhưng người lại quý sự lui tới cùng những chị người không ưa mấy. Bởi vậy, người ta đã nói, không thấy người có dấu gì là dấu quyến luyến riêng hai chị ruột.
Vào dòng ít lâu, Teresa được lệnh giúp bàn ăn với chị Agnes de Jesus, tức là chị ruột của người tên là Pauline. Phận sự này đã là nguồn mới cho rất nhiều hy sinh khác. Người đã biết luật cấm nói lời hư từ vô ích, nên chẳng hề hé miệng thở than một điều. Mãi đến sau người mới nói rằng, ôi thưa mẹ, khi ấy con đau đớn quá, con không thể cởi mở lòng cùng mẹ, thì những nghĩ mẹ không còn biết con là ai. Sau 5 năm im lặng anh hùng đó, chị Agnes de Jesus được chọn làm mẹ bề trên. Chiều ngày trúng cử, trái tim Teresa rung động vui mừng với ý nghĩ, rời đi mình sẽ được tự do than thở cùng mẹ yêu dấu như xưa còn ở ngoài thế gian. Nhưng trái lại, Đức Chúa Trời đã định Teresa chỉ được gặp mẹ bề trên ít nhất nhà. Mấy năm sau, cái tinh thần siêu nhiên cả thể của Teresa đã khiến người nói câu này. Ước gì tôi được phúc chết trong tay mẹ bề trên khác, để có thể thi hành trọn hơn cái tinh thần kính phục quyền phép đấng bề trên. Trinh nữ hằng muốn tu tác đàng chọn lành theo đúng luật phép của đấng thánh sửa dòng. Một khi làm công việc gì không phải cầm trí lắm, tự nhiên trí khôn người tư lự về Chúa. Ngày kia, một chị nhà tập vào phòng người, đang đi phải dừng bước lại, vì nhìn thấy dung nhan người sáng láng tươi tốt lạ lùng. Người đang mải miết khâu mà hình như đã trầm mặc, đắm đuối trong tư tưởng cao siêu nào đó. Chị nhà tập hỏi, chị suy ngắm gì đấy? Người trả lời,
tôi đang ngắm kinh lạy cha. Ôi, ta gọi Đức Chúa Trời là cha chúng ta, êm ái dịu dàng dường nào.
Nói đoạn, đôi mắt người long lanh rúm lệ. Lần khác trinh nữ nói,
tôi không hiểu về thiên đàng có còn được gì hơn bây giờ không. Tôi sẽ xem thấy Chúa, cái đó dĩ nhiên. Còn sự được ở cùng Chúa, tôi đã được đầy đủ ở thế gian rồi.
Ngọn lửa tình yêu nóng nảy hằng thấu nhập nung nấu lòng Teresa. Đây là lời của người.
Ít ngày sau khi tôi đã dâng mình tế lễ tình yêu Chúa, có lần kia khi ngắm đàng thánh giá, tôi đã cảm xúc như có tên lửa bắn vào người tôi nóng nảy quá sức, đến nỗi tôi tưởng mình phải chết khi ấy. Tôi không biết lấy lời gì để bày tỏ lòng cảm hứng này, chẳng có so sánh nào làm dễ hiểu được sự nồng nàn ngọn lửa. Ra như có sức nhiệm màu dìm cả người tôi vào lò lửa đang bừng bừng cháy. Ôi, lửa ấy vừa nóng vừa êm dường nào.
Khi mẹ bề trên hỏi Teresa có phải lần ấy mới là nhất sơ chăng, người thưa thật thà rằng,
thưa mẹ, con được thế này là nhiều lần rồi, nhất là lần khi con còn ở nhà tập, cả một tuần lễ dường như con đã lìa xa cõi trần, con nhận thấy khó nói quá. Con đã sống như sống với một thân thể mượn, như có bức màn to tung ra che khuất mất con mọi sự thế gian. Con không còn trông thấy gì, nhưng lần ấy, con không phải nóng nảy lắm trong mình, con có thể hưởng sự ngọt ngào vui sướng mà không lo chết. Chí như lần này, chỉ một phút nữa, một giây nữa thôi, linh hồn con phải lìa xác hẳn. Ôi, sau giây phút, con lại thấy mình còn ở thế gian, và sự khô khan lạnh lẽo lại nhập vào lòng con ngay.
Hỡi Teresa là lễ tế ngon lành của tình yêu Chúa, khoan khoan chịu đựng ít lâu nữa. Tay Chúa đã rút thanh hỏa kiếm ra khỏi lòng, nhưng với vết thương tình kia, rồi đây cũng được chết.
Chương 12. Những gương trong sáng của một tâm hồn. Trong cuộc hiệp tình tha thiết này với Chúa Thánh, Teresa Hài Đồng Giê-xu đã được một ơn lạ là làm chủ quyền mọi hành động về sau. Và các nhân đức từ đó cũng thi đua nở rực rỡ trong vườn thiêng liêng mát mẻ linh hồn người. Nhưng ta đừng tưởng cái mùa hoa đẹp siêu nhiên muôn vẻ rực rỡ ấy nảy nở và khai hoa kết quả tốt lành không phải nhờ công cố gắng nào. Lầm. Cha Dom Garanger đã nói, đời này chẳng làm gì có cây sinh trồi nảy lộc mà không phải dày công vun tưới, không phải vất vả phần thân thể, lo lắng phần trí khôn, lại còn gian truân là khác. Có điều người đời hay, có điều chỉ mình Chúa biết. Khi đọc truyện thánh, ta thấy nảy nở trong tâm hồn những tư tưởng đạo hạnh, những quyết định can trường. Ta đừng lấy sự tỏ một vài lời khen ngợi tài trí tác giả làm đủ như khi đọc sách đời. Ta suy cho thấu đáo cái chân giá trị về sự công phu tác giả đem lại cho mỗi người trong ta. Ngày nay, nếu chuyện một tâm hồn cảm hóa lòng người được sâu xa lạ lùng, nếu ơn ích hạnh thánh thi thố cho thế gian là muôn vàn cả thể, thì người ta có thể tin tưởng chắc rằng thánh trẻ đã phải mua sắm những của ấy cho ta bằng giá rất đắt, là đau khổ và thánh giá, cũng là giá xưa Chúa Giê-xu đã mua chuộc loài người. Người đã cầm cự rất can đảm những đòi hỏi của tâm tình tự nhiên nóng nảy trong mình. Người từ chối tất cả những cái vừa ý xác thịt, đó là một đau khổ không vừa. Từ nhỏ ở ngoài đời, người đã tập nhân đức này, không hề chữa mình một câu, không hề năn nỉ một lời, đến khi vào dòng lại muốn làm tôi tới các chị em. Theo đuổi cái tinh thần khiêm nhượng và nhẫn nại ấy, trinh nữ đã cố sức vâng lời mọi người, không phân biệt ai hết. Trong hồi người bệnh, một hôm chị em nhà phải đến hội trước bàn thờ rất thánh trái tim để hát vãn, tuy nhiên vừa mới bị sốt rét mệt nhọc lắm. Đầy tới Chúa cũng chịu khó đi hội, nhưng khi đến nơi, mệt mã quá, phải ngồi ngay để thở. Một chị liền làm hiệu cho người đứng lên hát. Người vâng lời đứng dậy ngay và đứng mãi cho đến khi xong hội, dù trong mình nhọc mệt và khó chịu quá sức. Chị coi nhà liệt khuyên người mỗi ngày nên đi bách bộ một khắc ngoài vườn. Người coi lời khuyên đó như lệnh truyền. Bữa kia vào lúc quá trưa, một chị trông thấy người bước đi khó lòng quá, thương hại bảo rằng:
"Chị về nằm nghỉ có lẽ lợi hơn đi bách bộ, đi thế chỉ thêm mệt."
Người thưa lại: "Vâng, chính thế, nhưng chị có biết em lấy sức gì mà đi được thế này chăng? Này, em đi để chỉ cho một vị truyền giáo, với ý nghĩ là ở cùng cõi xa xăm kia có vị truyền giáo, có lẽ đã kiệt sức vì mải miết theo đuổi công cuộc mở đạo. Em muốn dâng Chúa những bước đi mệt nhọc này để vị tông đồ ấy đỡ nhọc."
Hồi coi sóc nhà tập, Teresa đã làm nhiều gương sáng về sự bỏ ý riêng để chị em bắt chước. Khi mẹ đáng kính Genevieve de Saint-Thérèse lập nhà kín Lisieux qua đời, gia quyến chúng tôi và những người giúp việc nhà dòng có gửi phúng nhiều vòng hoa. Teresa bày biện đã khéo, thế mà một chị nhà dưới với giọng chua chát khó chịu đã nói: "Ai chả biết mấy vòng hoa to kia là của nhà chị, còn những vòng của các nhà nghèo không đáng trưng bày sao?" Chị Thánh đã trả lời bằng một nụ cười gọn ghẽ lắm, rồi đi bày lại ngay, lấy vòng hoa của những gia đình nghèo đặt lên trên, mặc dầu cách trưng bày như thế làm kém vẻ bài trí mỹ thuật rất nhiều. Ngạc nhiên cái lòng nhân đức cao thượng của Teresa, chị kia hối hận chạy đi thú lỗi cùng mẹ bề trên, và hết lòng khen ngợi cảm phục đức nhẫn nại và khiêm nhượng của chị Thánh. Bởi vậy, khi Teresa bỏ khách đầy lên hiệp hoan cùng bạn Thánh trên quê thật, chị này đầy lòng tin tưởng vào quyền thế người, đã gục chán mình trên bàn chân lạnh lẽo đầy tớ Chúa xin ơn tha thứ tội xưa. Trong giây phút ấy, chị thấy mình được khỏi hẳn bệnh nhức óc, là bệnh đã mắc lâu năm làm chị không thể đọc sách và nguyện ngắm được.
Teresa không trốn tránh những việc khiêm nhượng nhịn nhục, người lại nhanh nhẹn tìm làm. Chính vì thế mà người đã đứng ra xin nhận việc giúp một chị bệnh nạn mà cả nhà ai ai cũng biết là khó chịu hết sức. Người đã được làm việc bác ái ấy như tình sở nguyện. Một hôm, người vừa bị của trách nặng lời thì một chị nhà tập hỏi người sao mà coi hớn hở thế. Chị nhà tập phải lạ lùng khi nghe người trả lời: "Em niềm nở vì vừa được nghe chị X của trách những lời chua chát. À, em vui sướng lắm. Ước gì bây giờ được gặp chị để cùng nhau vui vẻ." Vừa dứt lời, chị này liền gõ cửa vào. Chị nhà tập được đứng xem hai người thánh tha thứ cho nhau. Về sau người đã nói: "Xưa nay tôi hàng lượn bay trên mọi phù vân thế phước, đến nỗi càng bị nhục nhã, lòng tôi càng mạnh dạn can đảm."
Chương 12. Khuôn vàng thước ngọc của luật phép nhà. Thêm vào những nhân đức ấy, người có tấm lòng can đảm phi thường. Từ khi vào dòng 15 tuổi, trừ sự giữ chay, còn bao nhiêu luật phép nghiêm khắc của dòng, người đã tuân giữ hết. Thỉnh thoảng chị em nhà tập thấy người võ vàng xanh xao quá, có xin mẹ bề trên trước chuẩn cho người giờ đọc kinh đêm hay khỏi phải dậy sớm. Mẹ bề trên không cho, bảo rằng linh hồn gang thép ấy không phải xử như một trẻ, chị ấy không phải chuẩn trước gì hết, cứ để mặc chị, đã có Chúa giúp sức. Và lại, nếu chị có bệnh, chị phải đến trình bệnh. Nhưng Thánh Teresa hài đồng Giê-xu đã ra luật riêng cho mình rằng khi nào hết sức chịu mới được kêu. Biết bao lần chóng mặt lắm, nhức đầu lắm mà người đã cứ đi nguyện giờ đêm, người thường nói:
"Hễ còn có thể đi thì tôi còn phải làm việc bổn phận."
Với lòng dũng cảm sẵn có ấy, người đã làm dễ dàng những việc rất anh hùng. Tuy vị người yếu nên rất khó tiêu những món ăn khem khổ nhà dòng. Có nhiều món ăn sinh bệnh cho người, nhưng Teresa đã rất khéo giữ, chẳng để ai biết gì hết. Một chị ngồi bên người ở nhà cơm, nói đã cố dò xem người ăn món gì mà không sao dò được. Các chị nhà bếp thấy người dễ dãi trong việc ăn uống thể ấy, lại hay dọn cho người những món ăn thừa thãi. Đến lần bệnh sau hết, nhà dòng buộc người phải tỏ căn do bệnh, người mới chịu nói việc hy sinh ấy cho nhà biết. Người thêm rằng,
khi chưa muốn ai chịu khó, nhất định người ấy phải chịu khó, không tránh được. Vì lẽ đó, trong khi chị Marie du Sacré-Cœur, chị ruột người, còn giữ kho, đã săn sóc chiều đãi tôi như tình mẹ thương con, mà ngờ đâu cách chiều đãi đó càng làm tôi phải hy sinh gấp bội. Chị hay dọn cho tôi ăn những món chị ưa, lại là những món tôi không ưa chút nào.
Cái tinh thần hy sinh cao cả của Teresa là một tinh thần bao quát. Tất cả những cái gì nặng nhọc hơn, khó chịu hơn, trái ý hơn, người đã nhanh nhẹn nhận lấy như khẩu phần mình. Tất cả những điều Chúa xin, người dâng hết, không tỏ chút gì ngần ngại tiếc xót. Người nói,
trong kỳ thử, tôi lấy mấy việc hãm mình bề ngoài phép dòng dạy làm tôi khó chịu lắm. Dầu vậy cũng không khi nào dám chịu ý riêng. Tôi xem hình như tượng chuộc tội treo ở nhà chơi, hằng nhìn tôi bằng đôi mắt nài nẵng, xin những việc hãm mình trái ý ấy.
Teresa rất ý tứ tuân giữ từng lời mẹ bề trên răn dạy, không dám bỏ qua lời nào, thi hành triệt để phép dòng, dù là điều rất tầm thường nhỏ mọn. Một chị tuổi tác thấy người trung thành lạ lùng trong việc vâng giữ luật phép nhà, đã nhìn nhận người như một chị thánh. Ngoài sự đánh tội phạt xác theo phép dòng, Teresa ít khi hãm mình phần xác. Vì Chúa Thánh Thần đã soi cho người biết sự hãm trí và cầm lòng cho sức thánh hóa hơn bội phần. Tuy nhiên người đã mắc bệnh vì mang trong mình lâu ngày một thánh giá sắt có nhiều mũi nhọn đâm vào thịt đau đớn lắm. Người nói,
tôi phải bệnh sở dĩ là Chúa muốn cho tôi biết những cách các thánh dùng để làm khốn xác. Tôi không thể làm được, cả những linh hồn nhỏ mọn đi đàng thơ ấu như tôi cũng không làm được.
Teresa lấy điều trong dòng không được sưởi ấm mùa đông làm khổ cực cho xác nhất. Ta dễ hiểu thân hình yếu đuối của người đã phải giá rét cực khổ biết bao trong tiết đông, sương tuyết lạnh lùng của xứ Normandy, khí hậu ẩm thấp của thành Lisieux.
Chỉ khi nào khí trời lạnh buốt quá mà cả ngày đã phải rét như cắt thịt thì đầy tớ Chúa, sau giờ kinh đêm mới vào nhà hội sưởi một lát. Nhưng sưởi rồi mà về phòng nghỉ, người phải đi qua một quãng gió lùa dài 50 thước ngoài hiên nhà, lại lần mấy bậc thang và đi hết cái hè rất lạnh lẽo để về tới phòng. Chút nóng vừa sưởi được cũng chẳng còn, lại càng thêm cóng. Cho nên khi nằm nghỉ trên bó rơm làm đệm với vài chiếc chăn mỏng manh, yên giấc sao được. Chỉ những chợt mơ, chợt tỉnh, trằn trọc cả đêm. Nhiều lần suốt năm canh không chợp mắt một chút, chỉ nằm mà rên rét cho đến sáng. Phải mà mấy năm đầu người tỏ sự thể ấy cho mẹ nhà tập biết, hẳn là đã được thêm chăn cho bớt khổ. Nhưng người đã muốn hy sinh cho đau khổ, không muốn hé miệng kêu ca một lời. Mãi lúc gần sinh thì người mới nói mấy lời thắm thiết. Vào ăn mày nhà dòng, phần xác tôi phải khổ cực nhất là chịu giá rét, nhiều khi rét có thể chết đi được. Tuy nhiên, với lòng đại độ, can đảm, người đã phạt xác rất nhịn nhật cách vui vẻ, nhưng với sự khôn ngoan chín chắn, người cũng biết sự hãm mình dường ấy, Chúa cho phép, nhưng Chúa không bắt buộc, nên giả như sau này bề trên có giảm bớt phần nào cũng là phải. Người suy nghĩ rằng, bắt giữ luật nhà mà không đắn đo cân nhắc tùy người, tùy nơi, điều đó là trái ý Chúa và nghịch đức khôn ngoan.
Chương 12. Nhà kín Hà Nội mong chị Thánh. Chúng tôi đã biết ngày 3 tháng 4 năm 1896 là thứ sáu tuần Thánh. Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu được hân hạnh nghe như từ xa xa có tiếng thì thầm báo tin bạn thánh đang đến với người. Nhưng từ ngày ấy, người còn phải chờ đợi nhiều tháng lâu dài đau đớn nữa mới được thấy giờ hạnh phúc của ngày giải phóng đến. Sáng ngày ấy, người đã khéo trình mẹ bề trên sự máu ứa lên đó không can gì. mẹ bề trên không rõ sự thể đau đớn trong mình người, nên cứ ban phép cho người được hãm mình nhiệm nhặt, chót ngày theo phép dòng. Lúc quá trưa, một chị nhà tập thấy người lau cửa sổ, mặt mũi võ vàng, coi bộ kiệt sức lắm. Chị ấy đã tràn nước mắt thương hại và ngỏ ý muốn đi trình mẹ bề trên, để xin cho người nghỉ hay ăn chút gì kẻo yếu sức quá. Teresa đã can rằng,
hôm nay Đức Chúa Giêsu chịu muôn vàn sự cực vì em cũng có thể chịu một chút nhọc mệt vì người.
Mãi đến tháng năm sau, năm 1897, các chị người mới biết việc này. Mẹ Agnes de Giêsu trách người đã giấu mình việc đó, người thưa.
À, thưa mẹ, xin mẹ đội ơn Chúa điều ấy lắm. Vì giả như mẹ đã biết sự thể con, và thấy con ít được trông coi săn sóc, hẳn mẹ đã đau lòng nhiều.
Ít lâu sau, mẹ bề trên thấy người ho luôn, đã lo lắng thuốc thang và ra sức điều dưỡng. Bệnh ho đã bớt được vài tháng. Thời gian ấy, người than thở rằng,
thật, bệnh hướng dẫn chậm chạp lắm. Tôi chỉ còn hy vọng sự nhanh chóng ở tình yêu.
Hồi ấy, nhà kín Hà Nội mong người sang lắm. Người cũng rất ước ao đi. Người đã bắt đầu làm tuần cửu nhật kính thánh Theophan Venard, cầu xin cho bệnh khỏi hẳn. Than ôi, tuần cửu nhật bắt đầu thì bệnh cũng bắt đầu chuyển sang giai đoạn trầm trọng.
Bấy lâu trước, Teresa đã theo gương Chúa Giêsu, đấng đi tới đâu làm ơn lành tới đấy, mà rốt cục cũng đã bị thế gian bạc đãi rất phũ phàng. Teresa còn muốn theo Chúa leo lên tới đỉnh núi Sọ, nhận thấy người đau đớn mà vẫn can đảm. Mẹ bề trên cho phép người được làm các việc chung trong nhà như các chị em, bởi đó có nhiều việc làm người phải mệt nhọc lắm. Cứ đến tối, nữ anh hùng lại phải trèo thang lên phòng nghỉ, bậc nào cũng phải đứng lại để thở. Có lần lên tới phòng đã hầu hết sức và cởi được chiếc áo cũng phải mất từng giờ. Sau bấy nhiêu nhọc mệt, đầy tớ Chúa mới nằm nghỉ trên chiếc giường rơm cứng rắn. Xem đó, sự đau khổ về đêm cũng không vừa. Có chị hỏi người, nếu cần phải ai giúp đỡ khi ấy chăng? Người trả lời, không, em lấy thế làm phúc lắm. Em ở phòng xa vắng cho khỏi phiền chị em những khi động đậy, rên rỉ. Em rất vui lòng được chịu khổ một mình. Nếu ai tỏ lòng thương em hay an ủi cách nào, em sẽ mất vui ngay. Teresa phải chịu chích nơi mông. Ngày kia, người đau đớn quá, giờ chơi phải nằm nghỉ trong nhà. Lúc ấy, người nghe trong bếp có tiếng ai nói.
Chị Teresa hài đồng Giêsu sắp chết rồi. Chị qua đi không biết mẹ bề trên phải nói chuyện chị làm sao. Chắc mẹ sẽ lúng túng lắm. Vì thực ra chị Teresa đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng chị chẳng làm gì nên chuyện đáng nói.
Chị coi nhà liệt cũng nghe thấy nói điều ấy, có bảo lại Teresa rằng,
nếu chị để tâm lời người ta bình phẩm, hẳn chị sẽ nhận thấy rất sai lầm.
Lời bình phẩm, à, phúc cho em lắm. Đức Chúa Trời đã ban cho em ơn rừng rưng với lời người ta bình phẩm. Em kể chuyện này để chị nghe, vì đâu em đã hiểu rõ cái giá trị của lời bình phẩm. Khi em mặc áo dòng được mấy hôm, em lên hầu mẹ bề trên. Lần ấy một chị nhà dưới cũng đang đứng đấy. Trông thấy em vào đã nói ngay cùng mẹ bề trên rằng, thưa mẹ, mẹ được chị này vào nhà tập, hân hạnh thật. Chị coi tươi tỉnh lắm, chắc chị có thể giữ phép dòng được đến cùng. Em đang hài lòng vì mấy lời khen ấy, thì tiếp ngay một chị lúc trắng đến, nhìn em và nói, à, chị Teresa, sao coi mệt mã thế? Nhìn chị em phải dùng mình. Nếu thế này mãi, chắc chị chẳng giữ luật dòng tới cùng được. Dù khi ấy mới 16 tuổi, nhưng nhận xét nhỏ mọn này đã làm em hiểu đời lắm. Đến nỗi từ đó, em không còn kể gì lời người ta bình phẩm nữa.
Người ta dư luận chẳng bao giờ chị phải đau đớn lắm.
Teresa cười, chỉ ngón tay vào cốc đựng nước thuốc đỏ chói. Chị xem này, chiếc cốc đây người ta tưởng là đựng nước ngọt ngào lắm, mà kỳ thực em không lấy gì làm đắng cay hơn. Đó chính là tượng trưng cuộc đời em. Ai cũng cho là vui tươi như hoa đẹp đẽ. Ai cũng ngờ là được uống của ngon lành mỹ vị, mà tự kỳ chung cay đắng chừng nào. Thật là cay đắng lắm. Nhưng cay đắng mà đời em vẫn được thấy ướp hương vị dịu ngọt. em đã biết da giảm của đáng ấy thành chất ngon lành, thơm tho.
Bây giờ chị phải đau đớn lắm không?
Vâng, mà em cũng ước ao đau đớn lắm. Các chị nhà tập thương người rằng,
chúng em thấy chị đau mà thương quá, rất lo ngại chị còn phải đau đớn hơn nữa.
À, xin chị em đừng vì em mà phiền thế. Em đã đi tới chỗ hết biết đau rồi. Các đau khổ đã trở nên sự êm dịu vui thú cho lòng em. Và lại, sao chị em lại nghĩ đến cái đau chưa đến thế? Không nên đâu. Như vậy chỉ là gợi thêm sầu. Chúng ta đang cùng nhau thi đua chạy trên đường tình yêu không phải lo lắng gì hết. Giá em mà không được chịu đau khổ từng giây phút, có lẽ đã mất lòng nhẫn nại. Song em chỉ thích nhìn hiện tại, quên dĩ vãng, không nghĩ tới tương lai. Tuy nhiên, xin chị em cầu nguyện thật nhiều cho em, bởi vì thường khi em cầu xin Chúa, em lại thấy Chúa bỏ em hơn khi nào hết.
Trong những khi chị thấy Chúa bỏ như thế, chị đã làm gì để khỏi sờn lòng nản chí?
Em hướng về Chúa tốt lành vô cùng, hướng về các thần thánh với hết lòng cảm mến đội ơn. Em suy rằng Chúa và các thánh muốn xem lòng cậy trông của em tới ngần nào đó. Rồi lời thánh Gióp nói xưa đã vang dội nơi lòng em là dù khi Chúa chém giết tôi vẫn còn trông cậy ở Chúa. Em thú thật, em đã phải lâu ngày luyện tập lắm mới được lòng cậy trông phó thác này, và nay sống yên hàn trong cái hy vọng. Em không quên ơn Chúa đã dìu dắt em xưa. Trình nữ lại nói tiếp, lòng em hằng đầy đủ thánh ý Chúa. Ai muốn đổ gì vào cũng không thể lắng xuống đáy được, chỉ trơn trượt đi như giọt dầu rơi trên mặt nước trong trèo. Ôi, nếu linh hồn em không được đầy tràn thánh ý Chúa, lại cứ luôn luôn thắc mắc tới những vui buồn bày xóa hằng liên tiếp xảy ra, thì thật là nguồn sầu nguồn khổ cho em biết mấy. Nay tất cả những chuyển biến ghê sợ chỉ phớt qua linh hồn em như gió thoảng. Em hằng được yên hàn, điềm tĩnh, hưởng bình an sâu xa trong cõi lòng. Có thể nói không còn gì có thể xao xuyến lòng em nữa. Tuy vậy, linh hồn Teresa vẫn bị màn tối dày đặc vây phủ tứ bề. Những cơn căm dỗ về đức tin, dù người vẫn thắng mà vẫn hằng phải chiến, đã làm người mất hết tâm tình hứng vui khi nghĩ đến mình sắp được chết. Người đã nói, nếu tôi không bị cám dỗ cách dữ dằn, quá lẽ đó, có lẽ với ý nghĩ sắp được chết, tôi vui mừng quá mà chết.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng chương 12 của phần đọc truyện tác phẩm Chuyện một tâm hồn nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.